Bess cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết. Trước đây những suy nghĩ của cậu về Thượng Đế chỉ mang tính cảm nhận của trực giác, một sự hòa hợp gắn bó với thế giới tự nhiên mà không nhất thiết phải quan tâm hay lo lắng nhiều về nó. Nhưng giờ đây, Bess đang cố tìm hiểu, khao khát được tìm thấy sự thật về vấn đề này. Vì những gì cậu đã nghe được chẳng giống với thực tiễn chút nào cả. Dù đã cố tập trung vào công việc, nhưng tâm trạng của Bess cũng không thể khá hơn. Cuối cùng, cậu quyết định lại gác hết mọi công việc để đi tìm lão ông Ba. Sau một hồi nghe Bess kể đủ thứ về những chuyện khó xử hàng ngày, lão ông Brett nói:
"Lúc nào ta cũng cảm thấy hai từ Thượng Đế thật là mơ hồ. Hầu hết các con ông trong đàn đều tưởng tượng mà nghĩ ra Thượng Đế là một cụ ông khổng lồ."
Bess hỏi: "Vậy theo ông Thượng Đế là như thế nào ạ?"
"Ta không biết. Ta không nghĩ là chúng ta có thể hiểu được Thượng Đế, bởi vì chúng ta chỉ có thể nhận biết được những gì trong khả năng giới hạn của chúng ta. Mà Thượng Đế thì quả là xa vời. Ngài tạo nên sự sống cho vạn vật trong vũ trụ, làm ra các quy luật tự nhiên, có giải pháp cho mọi vấn đề. Ta nghĩ đó là những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể nghĩ về Ngài. Những điều còn lại về Ngài đều là những dấu chấm hỏi đối với chúng ta."
Sau khi nghe ông Brett nói, Bess như hiểu ra được vấn đề. Những thắc mắc của cậu như được giải tỏa. Tuy nhiên vẫn còn một chuyện làm cậu lo lắng. Đó là những ý nghĩ về tín ngưỡng của cậu lại quá khác xa so với những con ông khác trong bầy. Và Bess đã đem điều này kể với ông Brett. Lão ông giải thích:
"Tôn giáo không đến từ Thượng Đế, mà đến từ chúng ta. Hầu hết mọi người không nghĩ là mình có thể nhận ra Ngài theo cách riêng của mình. Thế nên họ thường dựa vào người khác để được chỉ dẫn. Sự thật là Thượng Đế hiện diện ở khắp nơi, nhưng không ai nghĩ là mình được Ngài che chở. Cho nên họ tin theo những giáo điều và những nghi lễ để được thỏa nguyện niềm mơ ước và khao khát về Ngài."
"Vậy đó có phải là lý do khiến họ cảm thấy cần phải tôn thờ Ngài không?"
Thờ phụng có thể là một cách để người ta thể hiện lòng tôn kính đối với Ngài. Nhưng theo ta thì Thượng Đế không cần biết đến sự tôn thờ ấy của loài ong bé nhỏ chúng ta. Ta thấy có rất nhiều các bạn ong của chúng ta đã quá sùng bái Ngài, cho nên họ dễ bị cuốn vào những nghi lễ, những tập tục có từ thời cổ xưa.
"Cháu hiểu rồi ông ạ. Có những lúc cháu cảm thấy mình thực sự hòa nhập vào cuộc sống chung quanh cháu. Đó là khi những ý tưởng mơ hồ trong cháu biết dừng lại. Cháu đã cảm nhận được và trân trọng sự sống của loài ong chúng ta trong thung lũng xinh đẹp này. Thực tế là chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi biết quý trọng chính cuộc sống của mình."
Cả hai đều im lặng một hồi lâu, nghiệm lại những gì mới trải qua. Trong lòng Bess chợt dâng lên một niềm yêu mến, trân trọng đối với lão ông Ba. Dù chỉ mới gặp một hai lần thôi, nhưng cậu có cảm giác như mình đã quen biết ông từ lâu lắm rồi. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp gỡ.
"Ông Ba này, cháu có thể hỏi ông một câu hỏi hơi bị riêng tư có được không?"
"Đương nhiên rồi, điều gì cũng được cả."
"Nhớ lần đầu tiên gặp ông, cháu thấy ông ngồi nhắm mắt. Lúc đó ông đang cầu nguyện điều gì hả?"
"Ta không cầu nguyện gì cả, ta chỉ ngồi như vậy thôi."
"Vậy tại sao ông lại nhắm mắt vậy? Ông nghĩ về điều gì?"
"Thật ra lúc đó ta đang cố gắng để không suy nghĩ về điều gì cả, chỉ tập trung vào hơi thở của mình mà thôi."
"Sao lại thế hả ông?"
"Ta đã nói với cháu rồi, ta muốn được tĩnh lặng để nghe được chính lòng mình. Ta muốn nhận ra mình là ai."
"Ông có thường xuyên cầu nguyện không?"
"Không thường xuyên lắm đâu Bess à."
Ông Ba có vẻ suy tư.
Với ta thì cầu nguyện tức là mong muốn một điều gì đó, là xoay chuyển cuộc đời theo những điều ước của mình. Mà ta thì lại không may mắn lắm với những trò chơi này. Ta chỉ biết ngồi xuống để tìm những giây phút tĩnh lặng, thư giãn, để lắng nghe và đồng thời để điều khiển bản thân mình. Chính điều này đã cho ta những kinh nghiệm sống.
Những gì ông Bear đang nói quả thật đầy ý nghĩa đối với Bert. Càng nghĩ, cậu càng thấy mình quá là may mắn vì đã được gặp bác ông Bear thông thái vào thời điểm này trong cuộc đời. Lần đầu tiên, Bert cảm thấy hào hứng khi những suy nghĩ của mình có người công nhận và ủng hộ. Những suy nghĩ mà vì nó trước đây cậu luôn bị mọi người xem là lập dị.
Bert bày tỏ trong cảm kích.
Ông Bear à, cháu không biết nói lời nào để bày tỏ hết lòng biết ơn về sự giúp đỡ của ông dành cho cháu. Ít ra thì cháu cũng biết được cháu không phải là kẻ lập dị duy nhất trong đồng loại.
Ta cảm thấy rất vui khi trở thành một điểm tựa cho cháu lúc này, Bert à. Nhưng cháu cũng đừng quá lệ thuộc vào những điều mà ta hay bất kỳ một ai khác nói. Bởi vì mỗi chúng ta đều phải tự tìm thấy điều gì là cần thiết và đúng cho riêng mình. Cháu sẽ tự tìm thấy hạnh phúc. Đó là những điều cháu cần và cảm thấy có ích cho bản thân. Ta chỉ có thể là người hướng dẫn cháu thôi. Đừng bao giờ tin tuyệt đối vào những gì ta đã nói với cháu, trừ khi cháu có thể chứng minh được điều ta nói là đúng.
Những điều lão ông nói sao mà chí lý đến thế? Nhưng khi tự mình nhìn nhận lại bản thân thì Bert lại cảm thấy lo âu.
Thưa ông, nhưng mà cháu chỉ thấy buồn khổ hơn mỗi khi đối diện với chính mình.
Không ai dám nhận rằng sống thật với bản thân mình là dễ dàng cả cháu ạ.
Bert gỡ viên phấn hoa đang cột ở chân mình ra và nhìn về phía cánh đồng cỏ ngoài xa. Cậu thở dài.
Ôi, chắc cháu sợ sẽ vấp ngã ông à.
Thất bại là gì? Và thành công là gì? Dù thất bại hay thành công thì cháu cũng sẽ trưởng thành hơn trên suốt hành trình cuộc đời.
Cháu vẫn chưa hiểu điều đó.
Lão ông nhìn Bert, rồi bất ngờ ông phá tan bầu không khí đầy suy tưởng.
Thôi, gác lại chuyện này qua một bên đã. Cháu đã có khá nhiều điều cần phải ngẫm nghĩ rồi đó.
Bert phản đối.
Chưa được đâu ông à.
Cậu không muốn mình phải tiếp tục suy nghĩ viển vông rồi lại trở nên hoang mang lo lắng.
Ông bè ôn tồn bảo. Dần dần cháu cũng sẽ hiểu được là vũ trụ, trái đất, thung lũng này và cả cuộc sống của chúng ta đều là hoàn hảo.
Hoàn hảo ư? Tức là không có một khiếm khuyết nào?
Trong Bert bỗng dấy lên một suy nghĩ phản biện theo cách riêng của mình.
Sao ông lại bảo mọi thứ đều là hoàn hảo cả, khi mà vẫn còn đó những thành kiến và lòng hận thù, bệnh tật và cái chết tại thung lũng này, và cả những chuyện không vui xảy ra gần đây nữa? Ông cho rằng những điều như vậy là hoàn hảo ư?
Đúng vậy. Nếu chúng ta có cách suy nghĩ thoáng hơn về mọi việc, thì những điều cháu vừa kể ra đó chính là những cơ hội cần thiết để cho chúng ta rút ra những bài học để tự hoàn thiện bản thân mình.
Bert nhìn mông lung ra phía cánh đồng xa.
Vậy thì theo ông, cả những nỗi buồn cũng là hoàn hảo.
Ừ, bởi vì nó cho ta một cái nhìn sâu sắc hơn. Sở dĩ những buồn giận xuất hiện là vì ta chưa đạt được điều mình mong muốn. Ta dỗi dàng coi đó là địa ngục. Nhưng theo kinh nghiệm của riêng ta, thì chỉ cần sống hết mình với thực tại, bất cứ ai cũng có thể cảm thấy hài lòng.
Hài lòng ư? cháu chỉ cần lúc nào cũng có niềm vui và...
Và không bao giờ biết buồn, phải không?
Dạ, đúng ạ.
Ý cháu là muốn mình lúc nào cũng được nâng lên mà không bao giờ bị hạ xuống, mềm mại mà không bao giờ thô cứng, mát mẻ mà không bao giờ nóng bức. Cái tốt luôn luôn tồn tại, còn cái xấu thì sẽ biến mất.
Những điều lão ông nói cứ như soi tỏ lòng Bớt. Tại sao thế nhỉ? Ai cũng mong muốn một cuộc sống mang những điều hoàn hảo đến với mình, mà không cần quan tâm đến những khía cạnh khác vẫn đang song song tồn tại. Ông bà nói đúng, điều này cần phải suy nghĩ. Cả hai im lặng nhìn vào khoảng không vô tận. Thấy Bớt có vẻ bối rối, bà bèn lên tiếng.
Cháu có thấy không Bớt, mọi thứ đều chỉ mang tính tương đối mà thôi. Ngay trong bản thân mỗi một sự việc đều đã tồn tại một trạng thái đối lập. Làm sao cháu có thể biết cảm giác lạnh nếu cháu chưa từng cảm nhận về cái nóng? Làm sao cháu có thể tiến lên phía trước nếu cháu chưa từng thất bại? Làm sao cháu nhận thấy niềm vui nếu không có nỗi buồn?
Nhưng mà ông ba này, cháu thấy dường như ông chẳng biết buồn là gì cả.
Bớt à, những gì cháu đang thấy ở ta không chỉ là niềm vui, hạnh phúc, mà chính là sự thanh thản và bình yên. Sự bình yên trong ta xuất phát từ việc ta biết chấp nhận vùng đất này, chấp nhận cuộc sống này. Tất cả những niềm vui chúng ta trải qua cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Chúng ta đừng nên mãi đuổi bắt hạnh phúc, vì nó là điều tự nhiên đến, và rồi cũng có lúc nó sẽ tự ra đi.
Bóp! Một giọt mưa lớn rơi xuống đất, cách chỗ họ chưa đầy một gang tay. Ông bà và Bớt đã quá say sưa trò chuyện mà không hề để ý đến một cơn bão sắp kéo đến. Bầu trời tối sầm lại, một cơn gió lạnh chợt ùa qua. Một trong những điều hệ trọng đối với loài ong là không được để cho cơ thể bị ướt. Nếu đôi cánh bị ướt, nó sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng, và như thế là chú ong đó hoàn toàn có thể mất mạng. Cả hai vội chạy đến một tảng đá, bò xuống bên dưới và căng mắt theo dõi cơn bão đang phần phủ, chuẩn bị những trận cuồng phong. Sấm sét tì đùng đánh vào một ngọn cây gần đó, đàm ớt giật thấy mình co đứng người lại. Một cơn gió mạnh bất ngờ tấp đến quất vào những ngọn cây, khiến chúng phất phơ như những lá cỏ. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ có vài giọt nước mưa nặng trĩu lác đác rơi xuống. Cả hai đều có cảm giác như đang bị cơn bão này trêu ngươi. Từ trước tới giờ, Bớt chưa bao giờ trải qua những giây phút căng thẳng đến thế. Rồi bỗng nhiên, mưa xối xả như trút nước, tiếng gió giật từng cơn, gào thét trong màn mưa trắng xóa trên cánh đồng cỏ. Tiếng sấm ầm ầm liên hồi, làm cho Bớt giật mình thon thót. Cậu nhìn sang ông Bear, bắt gặp nét mặt và nụ cười bình thản của lão ông. Chẳng mấy chốc, nước đã len được vào nơi cả hai đang trú, buộc họ phải di chuyển đến một nơi khác cao hơn. Bớt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cũng không thể giấu được nỗi lo lắng đang hiện ra trên gương mặt cậu. Cậu đang lo cho tổ ong của mình, liệu nó có qua được cơn bão này hay không? Cũng may là không có mưa đá, nhưng gió thổi mạnh quá. Bớt cố nhìn về hướng tổ ong, nhưng màn mưa trắng xóa làm cậu không trông rõ. Cậu chỉ thấy qua làn mưa mờ mờ, hình như tổ ong đang lắc lư rất mạnh, gió đánh bạc cái tổ về một phía. Ông bè như cũng thấy điều đó.
Thật là nguy quá.
Dòng gió và sấm chớp mỗi lúc một mạnh hơn. Mưa, gió vẫn tiếp tục hoành hành. Cả hai đều im lặng, chìm vào trong những suy nghĩ của riêng mình. Thời gian trôi qua thật chậm chạp, rồi cơn mưa cũng tạnh dần. Bus và lão ông Bear cùng những chú ong trú mưa đâu đó quanh thung lũng vội vàng bay thẳng về tổ. Gần đến nơi, họ nghe loáng thoáng tiếng la ý ới:
tổ của chúng ta sắp rơi mất rồi, chỉ còn vài sợi tơ bám hờ thôi. Nếu gió vẫn tiếp tục mạnh thêm thì chỉ vài phút nữa là chiếc tổ sẽ rơi xuống mất.
Vài chú ong xông vào trong tổ, giúp những ai còn kẹt lại bên trong nhanh chóng sơ tán ra ngoài. Chỉ trong một phút, tất cả đều đã thoát ra khỏi tổ. Duy chỉ còn ông chúa vẫn còn kẹt lại, do thân hình to lớn nên không có cách gì chui ra được. Mọi người khẩn trương tìm cách cứu ông chúa. Lại một cơn gió mạnh ập tới, cái tổ gần như không thể trụ vững trên cành được nữa. Theo bản năng, tất cả các ông thợ vội vàng gặm vỏ cây, nhai thành bột, rồi chuyển cho các ông thợ khác dùng bột đó để gia cố thêm những sợi dây tơ, mong cứu chiếc tổ đang đung đưa trong gió. Vài giờ đồng hồ sau, chiếc tổ đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối buổi chiều hôm ấy, việc sửa chữa đã gần như hoàn tất.